quý vị, đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu 29 tháng 1 năm 2016. Tổng bí thư tái đắc cử của Việt Nam nói, mặc dù độc đảng, nhưng Việt Nam vẫn dân chủ hơn hẳn một số quốc gia nhân danh dân chủ nhưng cá nhân quyết định. Hà Nội sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng sẽ thận trọng hơn trong các quan hệ an ninh và quốc phòng với Hoa Kỳ.
A victory by Mr. Trump doesn't mean that the next government will move closer to Beijing, but I do.
Đó là quan điểm của một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Washington. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Ngay sau đây, Anton sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng khác trong bản tin hôm nay.
Không có ông Donald Trump ở vị trí trung tâm, 7 ứng viên Đảng Cộng Hòa đã có thể đi sâu vào các vấn đề như nhập cư và chính sách đối ngoại Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ông chắc chắn là người của Đảng Dân Chủ sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ. Các quan chức Liên Hợp Quốc nói họ sẽ vẫn tiến hành hội đàm về Syria, bắt đầu vào chiều thứ Sáu sau khi phe đối lập nói họ sẽ không tham dự.
Thưa quý vị, cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Nhưng trước hết là bản tin thế giới chi tiết do Anton phụ trách.
Không có người đang dẫn đầu bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump ở vị trí trung tâm. 7 ứng viên của Đảng Cộng Hòa chạy đua cho chức Tổng thống Mỹ tham gia cuộc tranh luận quan trọng đêm thứ Năm đã có thể đi sâu vào các vấn đề như nhập cư và chính sách đối ngoại Mỹ. Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz và Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio đang thua ông Trump số điểm tới hai con số trong các cuộc thăm dò, đã đấu khẩu gay gắt suốt đêm. Một trong những cuộc đối đáp dài nhất là khi người điều khiển chương trình Megyn Kelly của Fox News sử dụng các đoạn băng ghi những phát biểu trước đây và hỏi các ứng viên về ý kiến của họ đối với vấn đề nhập cư. Ông Rubio đối đáp với Kelly rằng ông không thay đổi quan điểm về vấn đề nhập cư. Ông nói tuy ông sẽ không trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ khỏi Mỹ như đề xuất của ông Trump, nhưng chúng ta sẽ không cấp tư cách công dân cho họ, ông nói. Về phần mình, ông Cruz nói các sửa đổi luật nhập cư mà ông đề xuất không nhằm sửa chữa mọi vấn đề, mà chỉ bảo đảm rằng người nhập cư không giấy tờ ở Mỹ sẽ không thể có được tư cách hợp pháp. Ông Rubio và Thượng nghị sĩ Kentucky Rand Paul đã tranh cãi về việc chính phủ nên đi bao xa trong việc tiên liệu khủng bố trong nước. Ông Rubio nói ông sẽ truy đuổi khủng bố và nếu bắt được chúng thì sẽ đưa đến Guantanamo. Ông nói ông cũng kêu gọi đóng cửa các đền thờ Hồi giáo mà ông coi là nơi được sử dụng để cực đoan hóa những kẻ khủng bố. Ông Paul gọi kế hoạch của ông Rubio là một ý tưởng sai lầm. Người hiện dẫn đầu ông Donald Trump đã không tham gia cuộc tranh luận vì có bất đồng với một người dẫn chương trình tại hãng Fox News. Ông chọn thực hiện cuộc gây quỹ cho cựu binh cách địa điểm diễn ra cuộc tranh luận không xa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với những người cùng đảng của ông rằng ông chắc chắn người của Đảng Dân Chủ sẽ là Tổng thống tiếp theo của Mỹ. Phát biểu hôm thứ Năm tại Baltimore, phía Bắc Washington, Tổng thống nói, xin trích, Đảng Dân Chủ sẽ chiến thắng vào tháng 11 và chúng ta sẽ có một Tổng thống là người của Đảng Dân Chủ kế nhiệm tôi. Ông Obama nói ông tin tưởng vào lời dự đoán của ông vì người của Đảng Dân Chủ đặt trọng tâm vào những gì quan trọng đối với đời sống của nhân dân Mỹ. Tổng thống đã phát biểu trước các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ trong dịp nghỉ thường niên của họ. Tại cuộc gặp, ông Obama đã mỉa mai ứng viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump bằng lời nhận xét như sau. Chúng ta sẽ không củng cố vai trò lãnh đạo của chúng ta trên thế giới bằng cách cho phép các chính trị gia xúc phạm người Hồi giáo hay kích động các nhóm người Mỹ chống lại nhau. Ông Trump đã kêu gọi ngừng cho phép người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ và cũng đã gây ra sự rạn nứt trong Đảng Cộng Hòa. Các quan chức Liên Hợp Quốc nói họ sẽ vẫn tiến hành hội đàm để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài 5 năm, bắt đầu vào chiều thứ Sáu, sau khi phe đối lập nói họ sẽ không tham dự. Một phái đoàn của chính phủ Syria dự kiến sẽ đến địa điểm họp để dự sự kiện mà các nhà tổ chức của Liên Hợp Quốc gọi là hội đàm về các vấn đề khái quát nhằm đặt nền móng cho đàm phán đi đến chấm dứt xung đột. Một nữ phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc nói với đài VOA rằng hội đàm sẽ bắt đầu lúc 15 giờ GMT với phiên họp giữa các quan chức Liên Hợp Quốc và đại diện chính phủ Syria. Nhóm có tên Hội đồng Đàm phán cấp cao do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn nói họ sẽ không dự sau khi các yêu sách của họ đòi chấm dứt không kích và dỡ bỏ bao vây Syria đã không được đáp ứng. Các đại diện nhóm tuy nhiên không loại trừ khả năng tham gia sau này. Liên Hợp Quốc không mời nhóm nhà nước Hồi giáo vì Liên Hợp Quốc coi IS là một tổ chức khủng bố. Trong một thông điệp gửi nhân dân Syria đêm thứ Năm, đặc sứ của Liên Hợp Quốc đặc trách Syria Staffan de Mistura nói các cuộc đàm phán không thể thất bại. Ông nói 5 năm xung đột đã là quá nhiều và quá đủ với dân chúng Syria. Các cuộc giao tranh ở Syria đã tăng cường từ hồi tháng 9 khi Nga bắt đầu các cuộc không kích để hỗ trợ cho Tổng thống Assad, chống lại các nỗ lực của các nhóm đối lập được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, một số thành viên EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út. Bối cảnh phức tạp gây khó khăn đặc biệt cho tiến trình hòa bình. Với sự hỗ trợ của Nga, lực lượng của ông Assad đã đạt được nhiều thắng lợi đáng kể. Các chuyên gia phân tích nói chính phủ không có mấy khích lệ để thương thuyết với một phe đối lập yếu ớt và manh mún. Ông Nadim Shehadi, giám đốc của trung tâm Fares tại Trường Đại học Luật Khoa và Ngoại giao ở Houston, tỏ ý bi quan. Ông nói, chúng ta đang làm áp lực phe đối lập để chứng tỏ rằng họ thống nhất, gắn kết, rằng họ có một ban lãnh đạo mạnh và có một tầm nhìn và một chính sách và một sự đồng thuận nào đó về tương lai sẽ ra sao. Và tôi nghĩ là họ không có được. Tôi không nghĩ họ sẽ có được trong tương lai gần, và tôi không nghĩ là họ có khả năng. Cuộc đàm phán được xác định sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng này, nhưng bị hoãn đến hôm nay vì những cuộc thảo luận xem ai là người đại diện cho phe đối lập. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói các hình ảnh vệ tinh và các nhân chứng cho thấy có thể có các ngôi mộ tập thể ở Burundi xuất hiện sau khi các lực lượng an ninh trả đũa các tay súng ở Bujumbura. Giám đốc Ân xá Quốc tế chuyên trách Tây Phi Mutoni Wanieki hôm qua nói rằng các hình ảnh cho thấy có hành động cố ý của chính quyền nhằm che giấu mức độ của những vụ giết người do lực lượng an ninh và nhằm ngăn không cho sự thật đầy đủ bị lộ ra. Tổ chức này nói tuy các thi thể có ở khắp mọi nơi, nhưng hầu như không thi thể nào được mang đến các nhà xác ở gần đó, và các nhân chứng nói nhiều thi thể bị vứt xuống ít nhất 5 nấm mồ tập thể. Liên Hợp Quốc cũng đang tiến hành cuộc điều tra, chính phủ Burundi chưa đưa ra bình luận gì. Bạo lực chính trị đã hoành hành ở Burundi sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza loan báo hồi tháng 4 năm ngoái là ông sẽ ra tranh cử một nhiệm kỳ thứ 3. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ triệu tập cuộc họp khẩn về virus Zika hôm thứ Hai sau khi Tổng Giám đốc của tổ chức nói loại virus lây qua mũi này đang lây lan với tốc độ báo động. WHO cảnh báo hàng triệu người có thể bị ảnh hưởng ở châu Mỹ, nơi các quan chức đang áp dụng các biện pháp thông thường và bất thường để kìm hãm hoặc ngăn chặn sự lây lan của virus Zika được cho là có liên quan đến dị tật bẩm sinh. Ở Honduras, các xe phun thuốc diệt muỗi đang tấn công virus này ngay từ nguồn của nó. Nước này cũng đã thực hiện chiến dịch truyền thông nhằm vào phụ nữ có thai. Các bác sĩ nói virus này đã gây ra những ca sinh ra trẻ có đầu nhỏ và não nhỏ hơn bình thường. Ở El Salvador, các quan chức đang sử dụng cá để ăn ấu trùng muỗi có thể mang virus Zika. Một quan chức quốc tế, Marielos Sosa, nói. Nếu mọi người tích cực với chương trình, điều đó sẽ có thể giúp ngăn ngừa dịch bệnh. Nhưng mọi thứ cần có nỗ lực vì cần phải có sự tâm huyết cho chương trình và không bỏ dở sau một thời gian. Chúng tôi có thể sẽ giúp được nhiều vì đến nay chúng tôi đã giúp được nhiều khu đô thị. Đến nay chương trình đã và đang thành công. Hiện chưa rõ cách làm để ngăn chặn Zika của El Salvador sẽ có được các nước khác áp dụng hay không. Các trung tâm kiểm soát và dự phòng bệnh dịch Mỹ đang phát đi cảnh báo rằng phụ nữ mang thai không nên đến các nước có dịch Zika. Hiện không có vaccine ngừa Zika.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641 1-800-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe các chương trình phát thanh và xem webcast cũng như cập nhật các tin tức hàng ngày của VOA Tiếng Việt trên trang Facebook và YouTube của chúng tôi. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam. Hai quan điểm trái ngược về kết quả cuộc bầu bán sau Đại hội Đảng 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một thủ tướng màu sắc sẽ phải ra đi, những người đàn ông màu xám ở lại, là hàng tiết của một bài báo đăng trong tạp chí The Economist hôm nay, 29 tháng 1, sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo nhắc nhở tới cái chết của cụ rùa Hồ Gươm một ngày trước khi Đại hội 12 khai mạc, mà nhiều người Việt Nam cho là một điểm gờ đối với Đảng Cộng sản đang cầm quyền. Bài báo nhắc lại truyền thuyết về kiếm thần được hoàn lại cho rùa thiêng Hồ Gươm sau khi Việt Nam đánh bại Trung Quốc. Một số người tự hỏi liệu giới lãnh đạo đảng, thành phần giáo điều theo chủ nghĩa Mác Lê mà bài báo cho là cũ kỹ và bụi bặm có còn song hành với giới trẻ, thành phần đông đảo trong dân số Việt Nam hay không? Bài báo tường thuật rằng sau 8 ngày bầu bán, những nhân vật hàng đầu trong Đảng Cộng sản đã buộc một vị thủ tướng mà họ cho là có tính hấp lực và chủ trương đẩy mạnh kinh doanh phải rời chức vụ trong những tháng tới. Và thay vào đó liêu nhiệm một nhân vật thất thập cổ lai hy để ông này duy trì ngôi vị Tổng Bí Thư. Mặc dù Thủ tướng Dũng, 66 tuổi, cũng đã quá tuổi về hưu, nhưng nhiều người tin rằng ông có thể lên nắm chức vụ Tổng Bí Thư dựa trên sự ủng hộ mạnh mẽ của các thành phần vốn hậu thuẫn chủ trương tự do hóa kinh tế của ông. Giới trẻ ngoài ra cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Dũng về lập trường cương quyết hơn của ông trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Bài báo thừa nhận rằng uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phần nào bị hoen ố vì các vụ tai tiếng tham nhũng, cũng như sự vỡ nợ của các công ty quốc doanh được ông hậu thuẫn. Nhưng một số người sẵn sàng bỏ qua những khuyết điểm đó bởi vì họ ủng hộ lập trường thân Mỹ và thái độ quyết liệt hơn của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc tranh chấp với nước láng giềng phương Bắc ở Biển Đông. Thế nhưng, theo bài báo, phe phái đối nghịch trong đảng rốt cuộc đã ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng, giúp ông đánh bại ông Dũng, một phần qua việc vận dụng những thủ tục bầu cử. Bài viết mô tả Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật không màu sắc, mà sự nghiệp đang bước vào thời kỳ hoàng hôn, và cho rằng chiến thắng của ông một phần là do tính cách gây chia rẽ của cá nhân Thủ tướng Dũng, một nhân vật được mô tả là nhiều màu sắc, và lập trường làm vừa lòng dân của ông Dũng trong vấn đề Biển Đông đi ngược với nguyên tắc cai trị tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả nói rằng giới lãnh đạo mới có thể kéo chậm đà tự do kinh hóa kinh tế, nhưng có phần chắc sẽ không lật ngược tiến trình này, hay ngay cả các nỗ lực xích lại gần Hoa Kỳ. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay đăng bài viết mà hàng tiết có cụm từ Việt Nam tái cử một nhân vật ôn hòa. Bài báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho rằng bầu chọn ông Trọng vào chức Tổng Bí Thư thể hiện ý muốn hòa hoãn với Bắc Kinh và cho thấy là giới lãnh đạo hàng đầu trong Đảng Cộng sản Việt Nam tỏ thái độ thận trọng hơn trong các nỗ lực cải cách và theo đuổi việc hiện đại hóa đất nước. Bài báo nói Ủy ban Trung ương Đảng gồm 180 thành viên đã không chọn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật cải cách triệt để hơn mà trước đó nhiều người tin sẽ giành được chức vụ cao nhất trong Đảng. Và với quyết định đó, coi như đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Yuan Guo Tu, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Đại học Xiamen, ca ngợi việc tái cử ông Trọng là một sự chọn lựa thực tiễn và hợp lý. Chủ tịch nước Trung Quốc tuyên bố nước ông sẵn sàng hiệp lực với Việt Nam để cổ vũ cho các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu về các vấn đề đối ngoại Việt Nam, nói rằng cô không tin là dưới sự lãnh đạo của ông Trọng trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ nhì sẽ xích lại gần Trung Quốc hơn trước.
I believe that a victory by Mr. Trump doesn't mean that the next government will move closer.
Tôi không tin Việt Nam sẽ xích lại gần hơn với Trung Quốc, nhưng Hà Nội sẽ tỏ ra thận trọng hơn trong việc xích lại gần với Hoa Kỳ, đặc biệt trong việc hợp tác an ninh và quốc phòng.
Trang mạng china.org.cn cho biết là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp ông Tống Đào, đặc sứ của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội để trao thông điệp chúc mừng của Chủ tịch nước Trung Quốc và trấn an Việt Nam rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam để duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện một cách ổn định và lành mạnh. Ông Tống Đào hiện là trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việt Nam chính thức phản đối chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa của Tổng thống Đài Loan. Hôm qua, 28 tháng 1, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố: "Chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt việc vi phạm chủ quyền Việt Nam và không tái diễn hành động tương tự làm leo thang căng thẳng, phức tạp hóa tình hình ở Biển Đông." Ông Lê Hải Bình nói, việc Tổng thống Mã Anh Cửu thực hiện chuyến đi tới đảo Ba Bình mà ông cho là thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp quan ngại của Hà Nội và của quốc tế, là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại những phát biểu gần đây của Đài Loan, tỏ ý muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao lặp lại rằng Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền trong tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, trang mạng The Moderate Voice, tiếng nói ôn hòa, tường thuật rằng Đài Loan hôm nay đã đề nghị một bản lộ đồ cho hòa bình ở Biển Đông như một bước nhằm xuống thang những căng thẳng giữa Mỹ và Đài Loan. Và Mỹ muốn Đài Loan cũng như các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giảm căng thẳng, không có những hành động để leo thang tình hình. Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, Australia vừa lên tiếng ủng hộ việc Philippines kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế ở La Haye về chủ quyền Biển Đông. Tờ The Inquirer trích tin AP cho biết Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã phát biểu tại Washington nói rằng phán quyết của tòa án quốc tế La Haye sẽ cực kỳ quan trọng và các nước phải tôn trọng phán quyết này. Tòa án trọng tài quốc tế sẽ ra phán quyết vào cuối năm nay. Tiếp theo đây là bản tường trình do Khánh An phụ trách.
Tổng bí thư tái đắc cử của Việt Nam nói, mặc dù là độc đảng, nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn một số quốc gia, nhân danh là dân chủ, nhưng cá nhân quyết định tất. Trong cuộc họp báo sau khi bế mạc Đại hội Đảng 12 hôm 28 tháng 1, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định kết quả bầu cử lần này là dân chủ và bảo đảm 100% là hoàn toàn đúng với phương hướng công tác nhân sự. Ông nói,
cũng có đồng chí mà Trung ương giới thiệu ra không trúng cử, nhưng cũng có người không được Trung ương giới thiệu mà ra đại hội giới thiệu cũng trúng cử, như là dân chủ đến thế. Vừa rồi các đại biểu quốc hội có tâm sự là dân chủ đến thế là cùng, không biết là dân chủ gì hơn nữa.
AP dẫn lời ông Tổng bí thư tái đắc cử nói, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ trở nên độc đoán như một số nền dân chủ. Ông Nguyễn Phú Trọng nói, cái hay của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.
Đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền thì thế có gọi là dân chủ không? Chả tiện nói một số nước, nhưng mà cứ nhân danh là dân chủ, nhưng cá nhân quyết định tất, thế thì ai dân chủ hơn ai?
Tính dân chủ của Việt Nam, theo ông, thể hiện qua sinh hoạt của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các tổ chức chính trị ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trọng cũng nhắc đến vấn đề kỷ cương, vì một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định, sẽ không thể phát triển được. Trong phúc trình thế giới năm 2016, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận xét Việt Nam tiếp tục đàn áp những cây bút, blogger và các nhà hoạt động đe dọa tới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản trong năm 2015. Tổ chức này trích lời Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang hồi tháng 11 năm 2015 thừa nhận đã tiếp nhận, bắt giam và xử lý 2.680 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia trong vòng 3 năm. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Việt Nam nhân kỳ Đại hội 12 hãy chấm dứt chế độ độc đảng. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Ban Việt ngữ Đài VOA, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ngoại giao tại Đại học George Mason của Mỹ nói, mục đích của ông Trọng và những người của đảng là họ củng cố vai trò của đảng, nên sẽ dùng học thuyết Mác Lê để giải thích cho sự tồn tại độc tôn của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Thế nhưng vì thực tiễn Việt Nam thay đổi thì họ cũng sẽ thay đổi và họ sẽ nói là họ áp dụng chủ thuyết Mác Lê một cách sáng tạo. Trong khi đó, các giới chức Mỹ được AP trích lời nói chính quyền Việt Nam trong năm qua có kiềm chế hơn trong việc bắt bớ và truy tố những người bất đồng chính kiến, nhưng nhấn mạnh rằng Hà Nội cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện thành tích nhân quyền. Cũng tại cuộc họp báo sau khi tái đắc cử, ông Nguyễn Phú Trọng viện dẫn.
Tôi đi nước ngoài, người ta cứ hỏi tôi về dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới. Thế hôm trước đi Mỹ, tôi đề nghị là đồng chí Tòng Thị Phóng đi sang họp với bà con Việt Kiều. Tôi bảo đấy, bà con xem có oai vệ không? Cũng đàng hoàng ngang ngửa ra quốc tế đấy chứ. Vừa nữ, vừa dân tộc. Thế người ta cứ bảo là mình vi phạm dân chủ, nhân quyền, không bình đẳng giới.
Bất chấp những đồn đoán về các cuộc tranh giành đấu đá, thanh trừng giữa các phe phái trong nội bộ đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra kết luận chung cho cuộc bầu bán tại Đại hội 12 là biểu thị tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và trí tuệ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các nhà lập pháp Nam Triều Tiên tuần này đã không tổ chức bỏ phiếu về dự luật nhân quyền Bắc Triều Tiên, dù đã có sự đồng ý giữa hai đảng lớn nhằm xem xét dự luật. Dự luật này lần đầu được đề xuất năm 2005 và được cho là có các quy định buộc phải liên kết viện trợ nhân đạo và các dự án hợp tác trong tương lai với cải thiện nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Nhưng dự luật vẫn luôn là vấn đề gây chia rẽ trong Quốc hội Nam Triều Tiên. Tại Quốc hội, những người phản đối cho rằng dự luật sẽ cản trở các cơ hội cải thiện quan hệ liên triều. Hồi đầu tuần này, dường như đã đi đến được sự đồng thuận khi có tin đảng Senuri cầm quyền của Tổng thống Park Geun-hye đã đạt được một thỏa thuận đột phá để xem xét dự luật có mục đích buộc chính phủ của ông Kim Jong-un phải chịu trách nhiệm giải trình về các cáo buộc có hàng loạt các vụ xâm hại. Nhà hoạt động Choi Yong-sang thuộc mạng lưới vì nhân quyền Bắc Triều Tiên nói, một trong những lý do dự luật không trong nghị trình là có sự khác biệt về quan điểm giữa đảng chiếm đa số và đảng đối lập về việc có nên xử lý quan hệ liên triều trong dự luật hay không. Một khía cạnh gây tranh cãi khác của dự luật là nó bao gồm cả việc cấp tài chính cho các tổ chức hoạt động tích cực nhằm gây suy yếu cho chính phủ của ông Kim Jong-un, kể cả các nhóm đào tẩu từ Bắc Triều Tiên vẫn thường gửi truyền đơn chống ông Kim qua biên giới. Những người chỉ trích dự luật một mặt công nhận mức độ tàn ác nghiêm trọng của chính quyền chuyên chế Bắc Triều Tiên gây ra, song không đồng tình rằng đối đầu công khai với lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ buộc họ phải thay đổi. Cục Điều tra Liên bang Mỹ công bố đoạn băng video ghi cảnh bắn chết một trong những người có vũ trang chiếm giữ một khu bảo tồn các loài hoang dã ở bang Oregon, Tây Bắc nước Mỹ. Phát ngôn viên FBI Greg Bredzing nói việc công bố hình ảnh phục vụ lợi ích về sự minh bạch để chống lại những tường trình không chính xác hoặc phóng đại về những gì đã xảy ra trong vụ bắn hạ ông Robert Finicum. Đoạn băng do FBI quay từ trên máy bay cho thấy Finicum rời xe với hai tay giơ lên, nhưng ông Bredzing nói đã có ít nhất hai lần Finicum đưa tay phải về túi trái của áo khoác. Người phát ngôn cho hay Finicum, một chủ trại ở Arizona, có một khẩu súng ngắn bán tự động 9 ly với đạn đã lên nòng ở trong túi. Vụ đối đầu gần một tháng tại khu bảo tồn giữa chính quyền và nhóm các người chiếm giữ có vũ trang dường như sắp kết thúc. FBI và cảnh sát bang Oregon nói hai thành viên của nhóm Duan Leo Erner và Dylan Wade Anderson đã bị bắt hôm thứ Tư khi họ rời khu bảo tồn hoang dã quốc gia Manheim. Người thứ ba, Jason Patrick, đã bị bắt sau đó vài giờ. Chính quyền nói những người này đã liên hệ với họ và tự ý ra đầu thú. Trước đó một ngày, trưởng nhóm là Eamon Bundy và 7 thành viên đã bị bắt tại một trạm kiểm soát ở xa lộ. Vụ đối đầu xảy ra đầu tháng này khi Bundy và các thành viên khác chiếm giữ khu bảo tồn để phản đối việc bỏ tù hai nhà điền trang địa phương bị kết án vì cố ý gây hỏa hoạn. Họ phản đối cách chính quyền liên bang quản lý đất đai và kêu gọi trả đất cho địa phương quản lý. Các thị trường châu Á đã tăng điểm mạnh hôm thứ Sáu sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đưa ra tuyên bố bất ngờ rằng họ sẽ tiến hành chính sách lãi suất âm sẽ thúc đẩy việc cho vay tiền trong nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Chỉ số Nikkei ở Tokyo tăng 2,8% vào lúc đóng cửa sau một ngày lên xuống trôi nổi giữa lời và lỗ. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông tăng 2,5% trong ngày, mặc dù tính đến cuối tháng thì mức sụt khoảng 10%. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng 3,1% trong lúc thị trường đóng cửa và kết thúc một tháng với mức sụt hơn 22%. Một nhóm các nhà nghiên cứu nói họ đã phát hiện ra một hình thái các dấu hiệu trước các trận động đất cực lớn mà trước đây không ai nhận ra. Điều này được rút ra khi nhóm quan sát trận động đất 9 độ Richter gây tàn phá nặng nề ở Đông Bắc Nhật Bản năm 2011. Một bài báo đăng hôm thứ Sáu trên tạp chí Science cho rằng điều này có tiềm năng giúp hoàn chỉnh các dự báo động đất lệ thuộc vào thời gian. Trưởng nhóm nghiên cứu trợ lý giáo sư Naoki Uchida tại Trung tâm Nghiên cứu Dự báo Động đất và Núi lửa thuộc Trường Đại học Tổng hợp Tohoku nói với đài VOA. Mặc dù còn lâu mới có thể dự báo động đất ở mức có ích cho xã hội, song tôi tin đây là một bước đáng kể tiến đến điều đó. Nhưng một số nhà khoa học nổi tiếng nói với VOA họ thấy có vấn đề về mặt phương pháp và không coi đây là một đột phá lớn. Ông Uchida cùng hai đồng sự Nhật và các nhà khoa học của Đại học Tổng hợp California ở Berkeley đã phác thảo các dữ kiện mà họ nói cho thấy những chuyển động địa chất nhẹ đã bắt đầu tăng tốc một vài ngày trước trận động đất cực lớn vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, châm ngòi cho trận sóng thần tai hại làm khoảng 18.000 người thiệt mạng và gây ra hiện tượng tan chảy tại ba lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản.
Thưa quý vị, vừa rồi là Anton và bản tin thế giới của đài VOA. Đến đây mời quý vị theo dõi chuyên mục thể thao quốc tế do Tấn Trường phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện ông Jose Mourinho nhận huấn luyện cho Manchester United. Trong lúc ông Louis van Gaal đang bị áp lực nặng nề vì thành tích kém cỏi của Manchester United trong mùa bóng này ở đấu trường nội địa cũng như châu lục. Tin nói rằng ông Jose Mourinho đã nhận lời thay thế cho huấn luyện viên người Hà Lan. Hãng tin Tutto Mercato của Italia nói rằng chiến thuật gia bóng đá gốc Bồ Đào Nha này đã ký hợp đồng làm lãnh đạo kế tiếp của United. Tuy nhiên, hãng tin Ý này nói rằng các ông chủ của MU vẫn chưa quyết định khi nào thì ông Mourinho sẽ nhận việc. Hợp đồng huấn luyện của ông Van Gaal với United sẽ hết hạn vào năm 2017, nhưng rất khó có khả năng hợp đồng này sẽ đi đến hết hạn. Chỉ giành được 3 trận thắng sau 13 trận, áp lực đang tăng mạnh lên huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ mình danh là những con quỷ đỏ. Nhiều cổ động viên lớn tiếng đòi câu lạc bộ sa thải huấn luyện viên 64 tuổi này ngay khi kết thúc mùa giải này. Trong khi đó, ESPN nói rằng United phủ nhận tin nói nhà cầm quân người Hà Lan này xin từ chức sau khi bị Southampton đánh bại 1-0 cuối tuần qua. Cũng có những tin tức nói rằng cựu cầu thủ danh tiếng và hiện là trợ lý huấn luyện viên của Manchester United, Ryan Giggs, dọa sẽ bỏ câu lạc bộ nếu không được chọn làm huấn luyện viên trưởng thay cho Van Gaal. Tin nói Ryan Giggs cũng đang trong danh sách chọn lựa cho vị trí huấn luyện viên trưởng của đội. Nhưng một số nhà lãnh đạo của câu lạc bộ lo ngại rằng cựu ngôi sao xứ Wales này chưa đủ kinh nghiệm để dẫn dắt quỷ đỏ qua khỏi tình hình khó khăn hiện nay. Vận động viên chuyển giới được tranh tài Olympic. Ủy ban Olympic quốc tế tức IOC cho phép vận động viên chuyển giới tính tranh tài tại Thế vận hội. Tuy nhiên có những giới hạn đối với các vận động viên chuyển sang nữ giới. Đòi hỏi phẫu thuật chỉnh sửa cơ thể như là một tiêu chuẩn ban đầu để được quyền tham dự là không cần thiết trên tinh thần tranh tài công bằng và có thể mâu thuẫn với sự phát triển của luật lệ và những khái niệm về nhân quyền, theo IOC. Tuy nhiên, hướng dẫn mới của Ủy ban Olympic quốc tế vẫn đòi hỏi các vận động viên chuyển giới từ nam sang nữ phải đáp ứng một số điều kiện khắt khe hơn, trong đó có yêu cầu phải có chứng nhận chuyển giới từ nam sang nữ ít nhất là 4 năm trước khi tranh tài ở bên phái nữ. Và các vận động viên đó phải có xác nhận mức kích thích tố sinh dục nam thấp. Hướng dẫn quy định, tổng mức kích thích tố nam trong huyết thanh của vận động viên đã chuyển sang nữ giới phải thấp hơn 10 nanomo trong 1 lít trong suốt thời gian tranh tài. Hướng dẫn mới của Ủy ban Olympic Quốc tế cũng cho phép những vận động viên nào không hội đủ điều kiện tranh tài bên phái nữ được quyền tranh tài bên phái nam. Quy định đối với vận động viên chuyển giới từ nữ sang nam tương đối ít nghiêm ngặt hơn, đó là các vận động viên chuyển giới từ nữ sang nam được quyền tranh tài không hạn chế bên phái nam. Virus Zika đe dọa Olympic Rio de Janeiro. Với ước tính ít nhất nửa triệu người từ các nơi trên thế giới sẽ đến Brazil vào dịp Olympic diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro của nước này vào tháng 8 năm nay. Các nhà khoa học đang tất bật nghiên cứu mức rủi ro do Thế vận hội này sẽ lan truyền virus Zika trên khắp thế giới như thế nào. Virus Zika được cho là liên hệ đến những dị tật ở thai nhi, bao gồm trẻ sơ sinh bị chứng đầu nhỏ bất thường và virus này cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Theo dữ liệu, sẽ có 200.000 người Mỹ có kế hoạch du hành đến Brazil vào dịp Olympic. Khi họ trở về lại là đúng vào mùa hè nóng nực ở Bắc Bán Cầu. Khi đó sẽ có nhiều mũi mòng hơn để sẵn sàng lan truyền virus Zika. Do đó, các chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Mỹ đang đặc biệt chú tâm vào nguy cơ virus Zika lây truyền ở Mỹ trong mùa hè này. Các nhà lập pháp Mỹ hôm qua cũng đã nêu lên lo ngại về virus Zika. Thượng nghị sĩ Ed Mauley, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, hôm qua yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama giải trình về dịch bệnh đang lan truyền này, nhất là khi hàng ngàn người Mỹ chuẩn bị du hành đến trung tâm dịch bệnh vào mùa hè sắp tới. Dân biểu Quốc hội Rosa DeLauro đề nghị chính phủ Mỹ dẫn đầu nỗ lực toàn cầu ngăn chặn virus Zika lan tràn trước khi Thế vận hội Rio de Janeiro khai mạc. Các nhà khoa học Brazil nói họ tin là virus Zika lan truyền đến nước họ từ một đại hội thể thao khác, đó là World Cup năm 2014, khi hàng trăm ngàn du khách nước ngoài đã đến Brazil. Các nhà nghiên cứu truy tìm nguồn xuất phát của virus nói rằng dòng virus lan truyền ở Brazil có thể đã xuất xứ từ Polynesia, quần đảo của châu Đại Dương, nơi đã xảy ra một vụ bộc phát virus Zika. Tờ New York Times nói có đến 1,5 triệu người được xem là đã tiếp xúc với virus Zika tại Brazil kể từ đó, và giới hữu trách đang theo dõi hàng ngàn trẻ sơ sinh có những triệu chứng về não và có đầu nhỏ bất thường. Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, nói virus Zika phát tán tại hơn 20 quốc gia và lãnh thổ ở Tây Bán Cầu, cho thấy khả năng lan truyền nhanh chóng của dịch bệnh cho dù không có một đại hội thể thao quốc tế. Virus Zika không đe dọa đến sinh mạng và đa số người nhiễm virus thường chẳng có triệu chứng gì hết. Câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là liệu Zika có phải là nguyên nhân làm tăng cao tỷ lệ dị tật ở trẻ sơ sinh mà các bác sĩ và cơ sở y tế báo cáo tại Brazil trong mấy tháng gần đây hay không? Sự liên hệ đó vẫn chưa được chứng minh. Bác sĩ Bruce Alward, một trợ lý cho Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, được báo New York Times trích lời nói, ngày càng có những lo ngại rằng có thể có một quan hệ nhân quả, nhưng rất nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện cho đến nay là để loại bỏ những nguyên nhân khả dĩ khác. Ông nói thêm rằng, có thể phải mất từ 6 cho tới 9 tháng nữa thì các khoa học gia mới tìm được kết quả xác đáng hơn. Khi được hỏi liệu WHO sẽ đưa ra lời khuyên nào về Zika cho du khách quốc tế đến Brazil vào dịp Olympic hay không, bác sĩ Alward nói theo ông thì rất có thể là không. Các giới chức Mỹ hôm thứ Năm nói rằng rất ít có khả năng xảy ra một vụ bộc phát virus Zika tại Hoa Kỳ, và họ nói thêm rằng Mỹ đã có những nỗ lực đạt được kết quả tốt trong việc ngăn chặn các dịch bệnh do muỗi lây lan, chẳng hạn như dịch bệnh sốt xuất huyết hay dịch bệnh chikungunya. Tiếng của một bộ lạc trên một hải đảo ở Ấn Độ Dương có nghĩa là chứng đi khòm lưng. Nhưng bởi vì virus có thể ở trong máu của người bị lây nhiễm và mang đến một nước khác, rồi từ đó sẽ được muỗi lan truyền. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách xác định liệu một đại hội quốc tế như Olympic có thể tiếp sức thêm cho việc lan truyền virus này hay không. Bác sĩ Maurice Kramer của Đại học Oxford đang nghiên cứu về virus lây lan trên toàn cầu nói, du khách nước ngoài nhiễm Zika tại Brazil sẽ trở về nước của họ sau Olympic, tạo ra một nguy cơ lan truyền virus rất lớn, nhất là vào mùa hè khi muỗi mòng hoạt động mạnh hơn trong năm. Các thống kê cho thấy 60% dân số Mỹ sống tại các khu vực virus Zika có thể lan truyền dễ dàng trong mùa hè ở Bắc Bán Cầu, là thời gian diễn ra Olympic mùa hè. Một con số nhỏ hơn, khoảng 23 triệu người sống ở những khu vực Zika có thể được lan truyền quanh năm, như hai bang thời tiết ấm áp là Texas và Florida. Ngược lại, tại Nam Bán Cầu hiện tại là mùa hè, nên muỗi mòng đã nhanh chóng lan truyền virus Zika tại Brazil và nhiều vùng ấm áp khác ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Tình hình này có thể đặt ra một rủi ro lớn cho các lễ hội ở Brazil vào tháng tới, nhưng các giới chức Olympic nhấn mạnh rằng Olympic sẽ diễn ra vào mùa đông ở nước này, lúc mà các bệnh do muỗi lan truyền sẽ giới hạn lại. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu về virus nói rằng muỗi vẫn có thể dễ dàng lan truyền các loại virus tại Rio và những thành phố khác quanh năm, với những bằng chứng cho thấy là Zika đã lan truyền tại Brazil trong thời gian mùa đông khi diễn ra World Cup 2014. Ông Mario Andrada, một phát ngôn viên của Ủy ban Tổ chức Olympic Rio, nói rằng không có vấn đề hủy bỏ hoặc dời Olympic sang nơi khác vì virus Zika được nêu ra. Ông cho biết thêm rằng các đội vệ sinh phòng dịch theo dõi sát các địa điểm tổ chức Olympic để nhanh chóng loại trừ những rủi ro tiềm tàng, như xóa sạch những nơi nước tù đọng để muỗi không có chỗ sinh sản. Ông nói giới hữu trách cũng nghiên cứu về khía cạnh tâm lý của vận động viên lo ngại nhiễm phải Zika và bảo đảm sẽ cung cấp đầy đủ thuốc chống muỗi. Theo dõi sát các địa điểm tổ chức Olympic là một bước đi đúng hướng, nhưng đó là một biện pháp đáng ra cần phải được thực hiện trên một diện rộng hơn, từ cách nay 5 năm, chứ không phải chỉ vài tháng trước khi khai mạc Thế vận hội. Ông Carlos Granlato, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Sao Paulo, nhận xét. Muỗi mòng có ở nhiều nơi quanh Rio và ở những nơi khác trên khắp Brazil, do đó chỉ cố giữ cho các địa điểm Olympic thôi chưa đủ. Lo ngại về virus Zika lan truyền là thách thức mới trong hàng loạt khó khăn mà Olympic Rio gặp phải. Trước đó, các vận động viên môn đua thuyền đã phẫn nộ về việc họ sẽ tranh tài trong vịnh bị ô nhiễm nước thải. Các công tố viên cáo buộc các nhà thầu hối lộ để giành những hợp đồng xây dựng các địa điểm cho Olympic. Xung đột đã xảy ra với những người bị di dời để giải phóng mặt bằng cho công trình xây dựng Olympic. Ngân sách đăng cai Olympic bị chính phủ cắt giảm mạnh vì kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng. Trong lúc tình hình bán vé Olympic đã gây thất vọng cho các nhà tổ chức Olympic, nay đang nổi lên thêm những lo ngại rằng ngày càng nhiều du khách từ Mỹ và các nước khác đang tính đến việc hủy chuyến du lịch đến Brazil vì virus Zika. Nhiều người gọi điện thoại đến hỏi nếu dịch bệnh bột phát thì họ có hủy tour được không? Bà Albert Stancelli, giám đốc công ty Sports Traveler ở Chicago, chuyên tổ chức tour du lịch cho khách đi tham dự các đại hội thể thao quốc tế, nói. Bà Stancelli nói rằng khoảng 15% khách đã đặt tour của công ty bà đã gọi điện thoại đến trong mấy ngày qua để hỏi về dịch virus Zika và cách thức đổi tour. Điều này đặt ra một khó khăn lớn cho chúng tôi, bởi vì mọi thứ đã được thanh toán trước từ máy bay cho tới khách sạn và dịch vụ chuyên chở, bà Stancelli nói. Đối tượng du khách của Thế vận hội rất khác với World Cup. Ở World Cup 2014, du khách chiếm phần lớn là nam giới. Olympic thì thu hút cả gia đình nhiều hơn.
Thưa quý vị, vừa rồi là tấm chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn, chờ đợi thở hơi cuối cùng.
1.700.000 người Việt đang sinh sống trên đất Mỹ kể từ sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 75. Họ là ai? Họ sinh tồn bằng cách nào? Hội nhập ra sao? Và hiện nay phát triển tới mức nào trên bến bờ tự do mà họ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt để được đặt chân tới đây? Đó có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người, nhất là thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh. Các bạn sẽ tìm được những giải đáp sâu sắc và thú vị qua tác phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ do Nhật báo Người Việt vừa phát hành, điểm lại 40 năm cộng đồng Việt hiện diện và trưởng thành tại Hoa Kỳ, từ khổ đau mất mát vươn tới những thành tựu đáng hãnh diện. Tập sách trên 700 trang của nhiều tác giả chứa đựng những câu chuyện thật được ký giả người Việt thu thập từ các chuyến thực tế lên rừng xuống biển, trải dài khắp các tiểu bang có đông người Việt sinh sống, và những câu chuyện do chính độc giả người Việt ghi lại từ trải nghiệm bản thân. Để chia sẻ đến các bạn niềm tự hào về cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với những người góp phần làm nên quyển sách. phóng viên Đỗ Dũng và Ngọc Lan, hai trong số các tác giả chủ chốt trong tập sách.
Hành trình nhớ có nghĩa là chưa có kết thúc. Chữ hành trình rất là hay. Nó nói về cái 40 năm cộng đồng người Việt tại Mỹ. Nói lên hết tất cả những gì mà người Việt hội nhập vào nước Mỹ, làm nên lịch sử ở nước Mỹ, những gì mà người Việt đạt được tới ngày hôm nay ở tại nước Mỹ. Hành trình nó sẽ còn tiếp tục.
Hành trình nó cũng gợi ra những gì mà mình đã đi qua, cũng là một sự nhìn lại. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nhìn lại, chị Lan?
Và như Trang My vừa nói, mình nhìn lại cái chặng đường mình đã qua. Thì quyển sách này nó bắt đầu bằng hồi ức những ngày cuối tháng 4 năm 1955. Coi đó như là một cái dấu mốc để từ đó nó mở ra cái sự hiện diện của người Việt ở trên đất Mỹ. Và từ cái hồi ức vào những ngày cuối tháng 4 thì bắt đầu dẫn dắt đến hồi ức cuộc di tản 1975, rồi hồi ức Baby Leaf. Rồi tiếp theo đó, đó là đến cái hành trình vượt biên, rồi hành trình của những ngày đầu định cư của người Việt tại Hoa Kỳ, rồi tù nhân chính trị và HO, rồi cộng đồng người Việt ở Nam Cali, cộng đồng người Việt ở Bắc Cali và ở nhiều nơi khác đã hình thành và phát triển như thế nào. Thì đó là nội dung của quyển Hành trình 40 năm của người Việt trên đất Mỹ.
Nói về điểm son của tác phẩm này so với những cái tác phẩm cùng chủ đề khác, thì anh Dũng thấy cái điểm son đó nó nằm ở chỗ nào?
Điểm đặc biệt kỳ này Nhật báo Người Việt đó là gửi phóng viên đi những cái vùng mà tập trung người Việt đông đúc, ví dụ Nam California, Bắc California, vùng Washington, Houston, thủ đô Washington, vùng Midwest, vùng miền Nam nước Mỹ, là những cái vùng mà có nhiều người Việt cư ngụ. Và chúng tôi đưa lên một cái bức tranh khá là đầy đủ so với những cái cuộc nghiên cứu trước đây. Chúng tôi vừa sử dụng con số của thống kê Hoa Kỳ, đồng thời chúng tôi đi phỏng vấn từng người một và họ kể những câu chuyện đó, rồi chúng tôi quay phim. Trong cái cuốn sách này, bất kỳ ai người Việt Nam nào đọc, mình đều thấy cái hình ảnh của mình trong đó. Và cũng qua những cái chuyện này, chúng ta có thể nhìn thấy trong tương lai người Việt Nam đi về đâu. Thì đó là cái điểm đặc biệt của cuốn sách này, thưa chị.
Trong số các mẫu chuyện góp phần vào hành trình này, thì anh có thể kể một câu chuyện mà anh cho là thú vị nhất?
Tôi thấy cái câu chuyện thú vị nhất là một cái câu chuyện mà tôi làm, đó là cái nghề làm bò của người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Có những người không có tiếng Anh, hoặc là không có nghề nghiệp gì cả, hoặc là sang đây cái nghề của họ nó không được thực dụng. Thì thời gian đầu người Việt Nam qua gặp rất là khó khăn trong cái chuyện đó. Thì họ đi làm cái nghề nào mà đơn giản nhất, dễ kiếm tiền nhất để mà mưu sinh trong thời gian đầu. Thì một số người đã đi vào cái nghề làm thịt bò, đi vô trong những cái bò đó để làm á, lò mổ bò đó. Một số người họ thành công, họ trở thành những giám đốc hoặc chủ những hãng bò. Thì tôi gặp một trong những người mà làm chủ hãng bò hiện nay đang ở bên Omaha ở Nebraska, cũng rất là giàu. Ông làm chủ khoảng 150 ca bạc mân, ông làm chủ mấy cái nhà hàng và ông làm shareholder rất lớn trong cái hãng bò gọi là Nebraska Beef. Wow. Tôi đã gặp cái ông này và kể cái hành trình của ông đi từ cái người mà hai bàn tay trắng mà bây giờ trở thành một triệu phú. Thì đó là những câu chuyện mà nó nói lên cho chúng ta thấy rằng là cái người Việt Nam mình đó, những người nào mà chịu khó đó, cho dù sang đây họ không biết gì cả, nhưng mà đây là đất nước cơ hội và họ đã tận dụng cái cơ hội đó tối đa và đã có một số người rất là thành công. Đó là những cái gì mà tôi nhìn thấy được từ người Việt Nam ở Hoa Kỳ, thưa chị.
Tức là những cái ngành nghề mà khó nhọc nhất mà ít ai theo đuổi nhất ở nước Mỹ này thì người Việt không có quản, không có nề hà, khó nhọc.
Không có nề hà.
Vâng, và đi theo và đã thành công. Dạ, xin hỏi chị Lan, trong hàng trăm những cái tác phẩm trải dài trong cuốn sách này nè, tác phẩm nào chị cho là ấn tượng nhất có thể chia sẻ với thính giả vào hôm nay?
Tác phẩm mà nói lên được cái cốt lõi của cuốn sách đó là bài Không phải trốn tạm dung của tác giả Lệ Hoa Wilson, độc giả của báo Người Việt. Cái cuốn sách này nó hay ở chỗ nó vừa có bài của độc giả, nó vừa có bài của phóng viên Người Việt. Thì ở cái tác phẩm Không phải chúng tạm dung á, thấy rằng người Việt Nam đã đến đây, họ dùng đất ở đây, nước ở đây để mà tiến thân.
Nhìn Dũng đây, chị cũng đã đi rất là nhiều nơi để tìm hiểu, làm cái vốn liếng để chị viết lên những cái mẫu chuyện trong cái tập sách này. Có kỷ niệm vui buồn nào khó phai?
Có một đêm được xin ở lại ở trong một cái nông trại gà ở Centerville, Texas đó, để mà coi người Việt mình đã sống cái công việc này như thế nào.
Các anh chị kể đây những câu chuyện thành công của người Việt trong cái hành trình này đó, thấy lên rừng nhiều, thấy chăn nuôi nhiều, có xuống biển không ạ? Có những cái ngành nghề và đi xa xa một chút xíu. Dạ, có những ngành nghề nào mà nó thú vị, độc đáo không?
Cái nơi mình xa nhất là Hawaii, tìm hiểu được những cái người dân của mình ở đó, họ làm cái công việc là đánh bắt cá ngừ đại dương. Rất là thú vị ở một cái là ngay trên đất Mỹ, ở một bến cảng của Mỹ mà đông nhất, thành công nhất ở đó lại là người Việt của mình. Thì đó là một điều rất là tự hào.
Anh Dũng, đi nhiều, viết nhiều về sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Anh thấy thế mạnh của cộng đồng Việt ở Mỹ là gì? Có gì đặc biệt hay khác biệt so với cộng đồng Việt ở những nước khác?
Nếu mà chúng ta so với lại các cộng đồng Việt Nam ở các nơi khác đó, ngoài Việt Nam đó, chẳng hạn như Canada, Úc, Pháp, vân vân ở châu Âu đó, thì tôi nghĩ về mặt chính trị cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ là mạnh nhất. Trong 40 năm qua chúng ta có tới gần 50 vị dân cử Mỹ gốc Việt. biệt hiện nay bây giờ Việt Nam mình có một thượng nghị sĩ của tiểu bang, rồi trước đây chúng ta có hai dân biểu tiểu bang, rồi chúng ta trước đây có giáo sư Đinh Đồng Phụng Việt làm phụ tá bộ trưởng tư pháp, rồi trong quân đội chúng ta có tướng Lương Xuân Việt, rồi trong tòa án đó, ngoài một số chánh án ở cấp tiểu bang chúng ta có bà Jacqueline Nguyễn hiện nay là chánh án của tòa liên bang mà tòa kháng án nữa. Có thể nói rằng đó là cái điểm son của người Việt Nam. Nên nhớ là như thế này, này để được vào cái tòa kháng án liên bang không phải chuyện đơn giản. Những người này phải được tổng thống bổ nhiệm mà ở suốt đời. Bây giờ bà làm chánh án của tòa án kháng án liên bang mà tòa số 9 là tòa lớn nhất nước Mỹ nhá, nằm miền Tây Hoa Kỳ, coi mười mấy tiểu bang luôn.
Chị Ngọc Lan, nếu mình nói về cái thế mạnh của cộng đồng Việt mình so với những cái cộng đồng bạn ở nước này nè, thì chị thấy đó là thế mạnh như thế nào?
Đó là cái sự cần cù chịu khó. Qua những cái gì mà mình đi, mình viết và trong quyển sách này, thì đó là cái điều mình nhìn thấy. Một cái cộng đồng thiện diện ở đây bắt đầu bằng một cái sự đổ nát, tan thương, chứ không phải là bình thường. Từ nơi này họ đứng lên, khẳng định được mình, phát triển và thành công.
Người Việt mình tị nạn vào đất Mỹ đó thì dĩ nhiên là mình kéo theo những cái hệ quả về gánh nặng xã hội cho người dân ở bản xứ. Nhưng mà cũng có những cái thành quả để đóng góp cho kinh tế nước này nữa. Thì 40 năm trôi qua, cái cán cân giữa hệ quả và thành quả đó hiện giờ như thế nào theo ghi nhận của anh Dũng?
Thực sự ra nó vẫn chưa có thống kê nào nghiêm túc về cái chuyện này. Mình cũng rất là khó biết. Người Việt Nam đầu tiên vào đương nhiên họ phải nuôi người Việt Nam, như Trà My vừa mới nói, phải có gánh nặng. Thế nhưng mà cái đó là cái đầu tư rất là có lợi cho nước Mỹ. Tất nhiên vẫn còn có những người chưa thành công, vẫn phải hưởng cái welfare, là sống vào những trợ cấp của xã hội của Mỹ. Nhưng mà khi bắt đầu mà đủ lông đủ cánh là bắt đầu họ bung ra, họ phải đóng thuế lại cho chính phủ Mỹ. Thì tôi cho là cái đầu tư đó đối với cộng đồng Việt Nam là có lời chứ không bao giờ lỗ. Đó là theo cách nhìn của tôi. Người Việt Nam họ rất là cần cù, và họ từ một đất nước chiến tranh, chúng ta nên nhớ các cộng đồng khác đi qua Mỹ đó hầu như không phải bị chiến tranh. Cho nên chúng ta tính là một cái Anh đó mà đi tới Mỹ đó, cái tay trắng nó khác. Còn cái Anh này tới không những tay trắng mà tay bị cụt nữa, bởi vì cái di sản chiến tranh nó để lại, nó bị nhiều cái thất bại, nhiều cái đau buồn lắm, nhưng mà họ vẫn vượt qua. Cái sự đóng góp của người Việt vào đất Mỹ là nó có lợi.
Cộng đồng người Việt hiện nay đang đứng trước những cơ hội hay thách thức như thế nào theo ghi nhận của anh?
Tất nhiên đây là đất nước cơ hội thì còn rất là nhiều, cộng đồng chúng ta chưa có trải ra hết được. Bây giờ thách thức ở phía trước á, nó có một cái như thế này, là vẫn còn có những người Việt Nam đi sang, thì cái người đó và cái người Việt Nam ở đây lâu có hội nhập vào được hay không? Nó có vẻ như có một cái gì đó ngăn cách, như chúng ta thấy trong cuốn hành trình mà 40 năm cộng đồng Việt Nam, nó có bóng dáng chiến tranh Việt Nam ở trong đó, những người mà nạn nhân của chiến tranh đi qua Mỹ, còn những người này bây giờ họ không phải nạn nhân chiến tranh nữa. Thì cái đó, đó hiện nay đó, nó vẫn đang là một cái gọi là sự khác biệt giữa cộng đồng mới này. Họ vẫn tiếp tục qua đây với nhiều cái trường hợp chẳng hạn bảo lãnh hay đi du học này kia vân vân. Làm sao mà xóa bỏ được ngăn cách, thì cái đó là tôi nghĩ là thách thức của cộng đồng Việt Nam hiện nay.
Anh thấy cái thách thức nằm ở chỗ cái sự hòa nhập đồng điệu giữa cộng đồng Việt với nhau ở Đức Mỹ.
Đúng vậy.
Dạ. Thế còn với cộng đồng Việt và những cái cộng đồng bạn xung quanh đó, thì chị Lan thấy có những cái thách thức nào đối với cộng đồng người Việt mình trong cái quá trình phát triển vươn lên ở đất Mỹ này không?
Mình nhìn từ ở ngay vùng Little Sài Gòn là nơi đông người Việt nhất, thì đó vẫn là cái thách thức về vấn đề ngôn ngữ. Hòa nhập được, làm ăn sinh sống được, nhưng rõ ràng trở ngại về ngôn ngữ đó của cái cộng đồng Việt ở đây á, mình cảm thấy nó rất là lớn. Nếu như vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ đó, thì mình nghĩ cái sự đóng góp, sự thành công, cái sự hiện diện của người Việt ở trong dòng chính á, nó còn nhiều hơn nữa. Còn nếu mà nhìn về cái thế hệ trưởng thành ở đây vượt qua được cái đó, thì cái thách thức của cái người gốc châu Á ở Mỹ thì nó vẫn bị nhận một cái sự xử nó không có được giống như là người bản xứ, người chính gốc.
Tức là người gốc Á ở Mỹ này để thành công đó thì vất vả hơn nhiều so với người bản xứ.
Đúng, đúng. Cho nên cái thách thức vẫn là đòi hỏi cái người gốc Việt của mình, dù là thế hệ mới đi chăng nữa, vẫn là một cái sự nỗ lực rất là nhiều so với lại người bản xứ.
Với cái hành trình nhìn lại và nhìn tới, trong cái cuốn sách lần này, những người ký giả tham gia vào cái cuốn sách này như anh Dũng, như chị Lan, muốn nhắn gửi điều gì với những độc giả, nhất là những độc giả trẻ, họ muốn tìm hiểu về hành trình này, anh chị muốn nói gì với họ?
Tất cả những ai muốn biết về cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ trưởng thành, thay đổi như thế nào thì đọc cuốn sách này, mình sẽ tìm thấy, mình sẽ nhìn thấy mình ở trong đó. Mình ở đây không phải chỉ cá nhân mình mà cả gia đình mình và cả cái cộng đồng của mình. Và từ trong cái chỗ này đó, mình sẽ nhìn thấy những cái ưu điểm của cộng đồng Việt Nam để mình tiếp tục mình phát triển. Tôi cũng hy vọng không chỉ người Việt Nam đọc cái cuốn này, mà tôi hy vọng là người nước khác, cộng đồng khác họ đọc vô để mà họ hiểu biết hơn về cộng đồng Việt Nam. Rồi những người mà làm chính sách của Hoa Kỳ đó, họ sẽ có những chính sách thích hợp hơn với người Việt Nam trong tương lai. Đó là cái mà tôi kỳ vọng trong cuốn sách này.
Tìm hiểu về sự trưởng thành của cộng đồng Việt ở Mỹ, chắc hẳn các bạn cũng muốn biết những ưu, nhược điểm của cộng đồng Việt so với các cộng đồng bạn ở Mỹ như thế nào, phải không? Chúng ta hãy chia sẻ cảm nhận của chủ biên quyển sách Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ. anh Phạm Phú Thiện Giao.
Về ưu điểm đó thì rõ ràng là cộng đồng Việt Nam thứ nhất là về số lượng phát triển nhanh, thứ hai là mình thấy rõ ràng là người Việt Nam vươn lên rất nhanh và trưởng thành cũng khá nhanh. Còn những cái khó khăn có tính cách khách quan của người Việt Nam, đó là cái thu nhập của cộng đồng trung bình của người Việt Nam ở Mỹ không cao so với các cộng đồng bạn người gốc Á, hay là về giáo dục chúng ta có sự phát triển rất là nhanh nhưng mà chưa hẳn là người Việt Nam có cái thành tựu về giáo dục mạnh như là các cộng đồng người gốc Nhật hay là gốc Ấn Độ hay là gốc Hàn Quốc tại Mỹ. Và điều này nó khách quan ở chỗ là vì các cộng đồng đó họ đã có mặt ở Mỹ cả 100 năm nay rồi, còn người Việt Nam mình thì mới có 40 năm thôi. Thành ra nếu xét về cái giá trị tuyệt đối đó, mình không bằng họ. Nhưng mà xét trên cái tốc độ phát triển thì rõ ràng là mình rất là nhanh.
Chủ bút của tòa soạn báo Người Việt, người biên tập ấn phẩm Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ nói, quyển sách này ngay từ buổi đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả khắp nơi.
Bán được khá nhiều. Mình có in ra một số lượng để bán tại địa phương. Đối với độc giả ở xa đó, những người mà mua qua Internet thì làm print by demand. Tức là khi mà mình cần bao nhiêu thì mình in bấy nhiêu. Và cái in này cũng qua những cái nhà in của Amazon nó cung cấp. Thành ra nó cũng rất là sự linh hoạt.
Anh Giao cho biết thêm về quá trình chuẩn bị cuốn sách đánh dấu 40 năm tạo dựng tương lai từ hai bàn tay trắng của cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ.
Toàn bộ cái sự chuẩn bị đó là nó kéo dài hơn một năm, khoảng gần cuối năm 2014 để chuẩn bị, để gửi rất nhiều phóng viên đi các tiểu bang trong nước Mỹ đến các cộng đồng lớn để viết về cuộc sống của người Việt Nam ở đó. Ngoài ra chúng tôi còn phát động cái cuộc tham dự viết chung với lại Nhật báo Người Việt là ngay từ đầu năm 2015 để thành một cái cuốn nó khả dĩ có thể tổng quát về hành trình của người Việt Nam từ sau năm 75 tại Mỹ. Nên đọc cuốn sách này một cái hình ảnh có tính cách lịch sử mà được xây dựng khách quan thì vẫn là điều tốt cho những người thế hệ sau.
Mời các bạn cùng tìm hiểu hành trình của cộng đồng Việt trên đất Mỹ và chia sẻ cảm nhận với tạp chí Thanh niên VOA trong phần ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Tự do, tôi trả bằng nước mắt. Tự do, anh trả bằng máu xương. Tự do, em đổi bằng thân xác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong vài tháng qua, liên minh chống ISIL và những lực lượng chiến đấu trên bộ ở Syria và Iraq đã đem tới những thất bại dồn dập cho ISIL. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter phát biểu vào giữa tháng 1, "Chúng tôi đang chiếm lại lãnh địa từ tay kẻ thù và giành được những cơ hội. Chúng tôi đang từ chối cho ISIL khả năng di chuyển chiến binh và khí giới bằng cách cắt đứt những tuyến đường vận chuyển chính tới và giữa Raqqa và Mosul. Chúng tôi đang phá hủy nguồn tài chính duy trì chiến tranh của ISIL, nhắm mục tiêu vào hoạt động sản xuất dầu mỏ và cơ sở công nghiệp của chúng. Và chúng tôi đang sử dụng một số phương pháp mới để đánh ISIL về mặt tài chính. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm. ISIL có hai trung tâm là thành phố Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq, đóng vai trò như những trung tâm quân sự, chính trị, kinh tế và tư tưởng của ISIL. Điều hết sức cần thiết là phải đánh bại ISIL trong khối u gốc của nó ở Syria và Iraq và cũng thực hiện hành động cần thiết ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới mà tổ chức ác ôn này di căn tới, Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói. Vì vậy, Liên minh chống ISIL đang tăng cường chiến dịch của mình để đánh sập ISIL ở Raqqa và ở Mosul và cắt đứt sự kiểm soát của những kẻ chủ chiến đối với những khu vực lân cận. Nhưng nỗ lực này không thể chỉ do những thành viên nòng cốt của Liên minh toàn cầu chống ISIL gánh vác. Sự thất bại lâu dài của ISIL phải là một công cuộc mang quy mô toàn cầu, bởi vì đó là mối đe dọa toàn cầu. Và bất cứ quốc gia nào quan tâm tới sự an toàn của người dân của mình hoặc tương lai của nền văn minh của mình, phải biết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lãnh đạo cuộc chiến này, nhưng không có chuyện, không bỏ công sức mà được hưởng lợi, Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói. Điều đó có nghĩa là, khi chúng tôi dồn sức tăng tốc chiến dịch, mỗi một đối tác trong liên minh của chúng ta và mỗi một quốc gia cũng phải ở trong vị thế giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là đóng góp quân sự nhiều hơn, nhưng cũng có nghĩa là giao tiếp ngoại giao, chính trị và kinh tế nhiều hơn. Nó có nghĩa là phát triển và tái thiết, là những hành động trong và ngoài nước để phá vỡ, tiêu diệt, làm suy yếu khả năng của ISO. Nó có nghĩa là chủ động ra sức, ông nói. ISO phải và sẽ hứng chịu một thất bại lâu dài ở Syria và Iraq. Thất bại này phải kéo dài để chủ nghĩa cực đoan tương tự không tái diễn và xuất hiện từ chính những nơi này sau khi chiến dịch kết thúc.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ trở lại để cập nhật và điểm qua các tin đáng chú ý nhất trong ngày.
Trung Quốc hôm thứ Sáu cho hay họ đã kết tội một người Canada về tội gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia. Kevin Garrett bị bắt hồi tháng 8 năm 2014 cùng vợ là Julia. Người vợ đã được thả sau 6 tháng bị giam giữ và không được rời Trung Quốc. Người chồng bị truy tố ở Đan Đông, thành phố Tây Bắc Trung Quốc, nơi cặp vợ chồng điều hành một quán cà phê và thực hiện hoạt động cứu trợ Thiên Chúa Giáo giúp những người Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, trong quá trình điều tra, các nhà chức trách đã thấy Kevin Garrett có thể dính líu đến việc thu thập thông tin cho các cơ quan thông tin Canada. Anh ta bị truy tố vì tội làm gián điệp và ăn cắp bí mật nhà nước của Trung Quốc. Việc này không liên quan đến tôn giáo của anh ta. Canada nói họ quan ngại về vụ truy tố Garrett và đã nêu vấn đề này lên với chính phủ Trung Quốc ở cấp cao. Tuần trước, Canada đã cáo buộc các hacker Trung Quốc xâm nhập vào một mạng lưới máy tính quan trọng. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với những người cùng đảng rằng ông chắc chắn là người của Đảng Dân Chủ sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ. Phát biểu hôm thứ Năm ở Baltimore, phía Bắc Washington, tổng thống nói, xin trích, Đảng Dân Chủ sẽ chiến thắng vào tháng 11 và chúng ta sẽ có một tổng thống là người của Đảng Dân Chủ kế nhiệm tôi. Ông Obama nói ông tin tưởng vào lời dự báo của ông vì những người của Đảng Dân Chủ đặt trọng tâm vào những gì quan trọng đối với đời sống của nhân dân Mỹ. Tổng thống đã phát biểu trước các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ trong dịp nghỉ thường niên của họ. Các quan chức của Liên Hợp Quốc nói họ sẽ vẫn tiến hành hội đàm để chấm dứt cuộc nội chiến Syria đã kéo dài 5 năm, bắt đầu vào chiều thứ Sáu, sau khi phe đối lập nói họ sẽ không tham dự. Phái đoàn của chính phủ Syria dự kiến sẽ đến địa điểm họp để dự sự kiện mà các nhà tổ chức của Liên Hợp Quốc gọi là hội đàm về các vấn đề khái quát nhằm đặt nền móng cho đàm phán đi đến chấm dứt xung đột. Tổ chức Ân xá Quốc tế nói các hình ảnh vệ tinh và các nhân chứng cho thấy có thể đã có các khu mộ tập thể ở Burundi xuất hiện sau khi các lực lượng an ninh trả đũa các tay súng ở Bujumbura. Giám đốc của Ân xá Quốc tế hôm qua nói rằng các hình ảnh cho thấy có hành động cố ý của chính quyền nhằm che giấu mức độ của những vụ giết người do lực lượng an ninh đã thực hiện nhằm ngăn chặn không cho sự thật đầy đủ bị lộ ra. Tổ chức này nói các thi thể có ở khắp mọi nơi nhưng hầu như không thi thể nào được mang đến các nhà xác ở gần đó.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.